Sống đắc thắng từ bài giảng luận Đẹp hay độc phần 1. Kinh Thánh nền tảng Ê-phê-sô chương 4 từ câu 22 đến hết câu 24. Anh em phải biết bỏ cách ăn nếp ở ngày trước, thoát lớp người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí chính mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lễ thật. Đọc thêm Samuel nhất, chương 25, từ câu 1 đến hết câu 20. Tựa đề của bài giảng luận là một chỉnh sửa hợp lý từ tên của một bộ phim hoạt hình nổi tiếng, Giai nhân và ác thú. Đó là một cách rất hiệu quả để dẫn dụ người nghe đi vào vấn đề chính của bài giảng luận. Tuy nhiên, tôi không thích lắm với cách đặt tên bị hạn chế bởi phải chọn chữ trong tiêu đề của phần thứ nhất. Hào phóng hay hám lợi? Như thế không chính xác để diễn tả hành động của hai nhân vật được đề cập trong câu chuyện của sách Samuel nhất đoạn 25. Đó là Na-ban, người điên loạn, và Abijah-in, cha tôi là niềm vui. Hai vợ chồng giàu có này đã có hai cách đối đãi trái ngược nhau. Khi David sai người đến xin lương thực trong mùa hớt lông chiên, mùa của sự hiếu khách theo tục lệ trên đất nước của Israel, có thể sẽ mất đi một chút sắc thái riêng của tiêu đề, nhưng có thể hiểu ngầm đây là sự đối đầu giữa thiện và ác, giữa vị kỹ và vị tha, giữa ngu dại và khôn ngoan, giữa một người chồng không nhận biết phải quấy và một người vợ nhậm nhẹ trong việc nhận thức về vấn đề sinh tử. Điều gây khó khăn cho tôi trong việc suy gẫm là thật khó hình dung cùng ở chung một gia đình dưới sự khác biệt của một người chủ gia hung bạo lại là một người vợ đủ bản lĩnh để thực hiện một việc đi ngược lại với ý muốn của chồng. Cho dù là nàng đứng về phía lẽ phải, có lẽ câu trả lời chính xác nằm ở phần tiếp theo dành cho tuần tới. Điều quan trọng ở đây là hình ảnh của hai người đó đang nằm trong lòng tôi, và tôi tự mình quyết định hành xử theo cách của bên nào. Vị tha thì phải bền lòng học tập, còn vị kỹ lúc nào cũng hiện diện, sẵn và luôn mạnh mẽ ở trong tâm trí tôi. Đó là cách ăn, nết ở ngày trước, là lốp người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Đó là cách mà mọi người chung quanh tôi đã, đang và vẫn còn sống từ đời này qua đời kia. Trong bất kỳ môi trường sinh hoạt nào và ở bất cứ địa bàn nào cũng y chang như vậy. Ngay cả trong những hoạt động bày tỏ tình yêu, sự thương xót, nhân đạo và cứu giúp, đằng sau cái gọi là vị tha, thực sự vẫn xuất hiện bóng dáng kinh khiếp của ác thú, vị kỹ dưới cách giải thích hết sức là hợp lý và cần thiết. Phao-lô đã từng than thở như thế này trong Roma chương 7, từ câu 21 đến hết câu 23. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều thiện thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chuyến với luật trong tâm trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể của tôi vậy. Phao-lô cũng cảnh báo cho tôi rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không được làm điều mình muốn làm. Galati chương 5, câu 16 và câu 17. Trên lĩnh vực tâm linh, trong trận chiến, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa ở thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Tôi chỉ có thể trụ lại được cho đến ngày gặp Chúa, khi tôi chấp nhận để Chúa làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy con người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Đức Chúa Thánh Linh đặt lẽ thật của Chúa trong lòng tôi, để tôi trở nên giống như Đức Chúa Cha. Tôi bất năng để sống tốt lành, nhưng bà ngồi Đức Chúa Trời toàn năng sẽ chiến đấu cùng tôi để làm nên những điều kỳ diệu